Xong cả rồi xin trở về bài đang giờ học giờ 37 và xin chị em trở về trang 137 chúng ta đang học tường căn bản phiền não. Thẩm tường căn bản cái đấy thì bây giờ xin đọc cái giải nghĩa trang 137. Phát tâm Bồ Đề nơi
Bồ Tát thừa thân đại chúng mạnh
quyết định rời bỏ các tướng hữu vi.
Nhận cái phần nghĩa trước, cái phần nghĩa nhận xong rồi mình trở về chánh văn.
Phát tâm Bồ Đề nơi Bồ Tát thừa sanh đại dũng mãnh
là vô minh phát nghiệp. Thế nào gọi là nhuận sanh? Nhân, cái nhân để mà đọa lạc. Thế còn nhuận sanh tức là những cái duyên nó giúp để cái nhân nó thành quả. Nếu mà người ta có phúc đức, nếu mà người ta có trí tuệ thì người ta được sinh lên cõi trời để người ta đền nợ, thì cái quả cái khổ nó đỡ. Còn nếu mà không có phước đức thì mới phải làm trâu cấu cày tiếp.
Mà nếu mà cái
có thể làm trâu, có thể làm loài khác, đây là nói thí dụ. Để xét cái cội gốc phiền não, thì cái cội gốc là do mình tạo nghiệp. Thế nhưng mà nghiệp phải có nhiều nghiệp. Cái nghiệp làm cái nhân, rồi lại bao nhiêu cái nghiệp khác làm cái duyên. Thế cho nên cái quả báo không khó mà nói chuyện. Nó theo các duyên nó biến hóa, có thể làm cái loài này, có thể làm loài kia. Đây là lấy cái thí dụ, một cái thí dụ gọi là làm con trâu.
Từ vô thủy ai làm ai chịu,
tức là ai tạo nhân. Ai chịu tức là ai chịu cái quả báo. Ai làm ai chịu. Đó là cái pháp quán để phá tan vô minh từ lịch kiếp. Vậy làm sao cái câu ấy lại là pháp quán để phá vô minh? Câu này để cho mình phá cái ngã chấp. Chỉ vì cái chấp ngã, nhận là ta, đi ăn cắp cũng tôi ăn cắp. Thế lúc tham cũng cái tiền bạc là nó lợi ích cho mình. Thế cho nên là cứ chấp ngã, chính vì cái chấp ngã mà thành ba cái độc tham sân si. Cái thân nó mới sát đạo dâm vọng. Đấy rồi mới tạo nghiệp, rồi mới cảm được quả báo. Thế cho nên bây giờ dùng cái pháp quán này để gỡ cái ngã chấp. Cho nên cái câu từ vô thủy ai làm ai chịu, đó là một cái, là cái phương pháp Đức Phật dạy chúng ta quán để giải cái ngã chấp. Thế nói tiếp, ngã chấp nó là cái vô minh từ lịch kiếp đến giờ. Lịch kiếp cứ vì chấp ngã mới có tạo nghiệp, mà vì tạo nghiệp mới có cái quả báo, cứ nối tiếp mãi. Thế cho nên bây giờ Phật lập cái pháp quán này để phá tan cái vô minh, tức là cái chấp ngã từ lịch kiếp đến giờ. Cái lúc ăn cắp cũng thấy là mình ăn cắp lợi ích cho mình. Đến khi mà làm con trâu cũng nhận ta là con trâu. Thành là cứ nối tiếp mãi cái chấp ngã. Cái chấp ngã nó cứ tạo nghiệp. Thế giờ cái nghiệp ấy nó lại cảm cái quả báo. Xin nói tiếp, ai ăn cắp thì ai làm? Cái chữ ai làm đây là cỡ câu nào? Ai làm ai chịu? Phải giả nhờ cái câu ai làm, rồi mới giả nhờ cái câu ai chịu. Thịt xương là đất, máu là nước. Đấy, cái thân điện, cái thân ăn cắp đó, thì cái thân ấy, nó là có da, có thịt, có xương, nó là đất, nước, gió, lửa. Vậy đất ăn cắp hay nước ăn cắp, gió ăn cắp hay lửa ăn cắp, thứ nào ăn cắp, rồi mới đến cái câu cái tâm ăn cắp. Bốn cái nó không ăn cắp rồi, vậy thì có phải cái tâm ăn cắp không? Ăn châu cũng thế, là sang cái quả. Ban nãy là quán ai làm. Bây giờ để nói đến ai chịu. Đó là con trâu cũng thế. Quán cái thân ăn cắp, nó là không để làm gì. Quán cái nhân để làm gì?
Quán cái nhân để cho mình tỉnh ra, mình phá cái tan của vô minh.
Đấy, cái thân nó, cái thân là cái không có thật. Cái tâm cũng vọng, thân vọng, tâm vọng. Thế thì đừng có vâng theo những cái hư vọng để mà tạo nghiệp. Tức là đây là nhận ra ngay từ mình tập để xả cái ngã, đừng nhận là ta. Vì cứ nhận cái thân là ta, cho nên mới muốn ăn cắp để cho cái thân nó sướng. Thế rồi cái tâm, nhận cái tâm nó đang xui mình tham lam ăn cắp, rồi cứ nhận là ta, cho nên mới thành cái nghiệp ăn cắp. Chứ nếu biết cái loại tâm ấy nó hư vọng, bây giờ hỏi, bây giờ nó đứng đầu. Cái lúc tham ấy thì nó hiện lên, trong cái tiền của người ta thì có cái tham, nó xúi mình ăn cắp. Nhưng mà bây giờ nó cái tâm ở đâu? Rõ ràng nó là cái hư vọng. Nó là cái hư vọng, sao mình lại cắm đầu cắm cổ mà vâng lời nó, để đến nỗi mà bị và tạo nghiệp. Đây là cái pháp quán để phá tan vô minh, để tỉnh ra. Tỉnh ra đừng thì mới sám hối, vĩnh viễn không có cái chuyện ăn cắp nữa. Cho nên phải tỉnh ra cả vọng thân, cả vọng tâm. Này, nó không phải mình. Đây gọi là cái pháp quán để phá cái ngã chấp, để trong thanh tịnh được cái tâm. Đừng dùng cái vọng tâm, đừng nhận nó là tâm tánh của mình. Đừng nói tôi ưa thích, tôi thích cái áo kia, tôi ưa cái việc này, tôi cần cái số tiền kia. Đừng nhận là tôi, mà biết là vọng tâm. Đừng để nó sai sự nữa. Thế Phật dạy mình quán như thế, để thanh tịnh, giác tỉnh ra, thì mới thanh tịnh được cái tâm, buông được cái vọng tâm, trở về sống với cái chân tâm. Quán ai làm, giờ bây giờ quán ai chịu. Phi nói tiếp con trâu. Ai chịu tức là con trâu đấy. Con trâu thân nó cũng bằng bốn chất: đất, nước, gió, lửa. Vậy thì cái nào thật là làm chịu cái quả báo này đây?
Quan sát thật kỹ, giải thoát ngã chấp, được nhân không, liền chứng A-la-hán.
Thế mà thoát luân hồi sinh tử. Thế là thoát được cái quả khổ. Thế cho nên chúng ta cần phải quán cái ngã. Thế mà cái không có cái ngã thì không có tạo nghiệp. Cho nên cái việc đầu tiên tu hành của chúng mình bây giờ đây, phải quan sát cái thân hiện tại của mình đây nó không thật, để bỏ cái vọng. Hễ tỉnh được, xả được cái vọng thân, thì tức là cái vọng tâm nó tỉnh ra. Để cho cái vọng tâm nó thành hiệu quan sát trí, rồi nó giải thoát. Xin nói tiếp.
Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Tổ Đạt Ma Bảo Huệ Khả.
Thiền sao?
Dạ.
Đó là kể dài dài, kể cho đủ. Còn bây giờ mình sơ lược, mình tóm tắt. Ngài Huệ Khả mới xin với Tổ Đạt Ma là xin tổ an tâm cho con. Ngài Huệ Khả xin với tổ Đạt Ma xin tổ an tâm cho con. Thế tổ Đạt Ma mới bảo, thế thì đưa cái tâm của ngươi ra đây ta an cho. Thế tổ Huệ Khả làm sao viên diệu nói tiếp. Cái tâm hàng ngày nó cứ sao xuyến, nó có chuyện này chuyện kia, cho nên mới xin tổ an tâm. Xin tổ cái phương pháp để an tâm. Thế tổ nó đưa tâm đấy, ta an hộ cho. Thế cái lúc ấy quay về tìm những cái hư vọng ấy thì nó tan hết rồi còn đâu. Cho nên mới thưa thật là con tìm không ra. Thế tổ Đạt Ma mới nói, thế là ta đã an được tâm cho ngươi rồi. Thế nghĩa là thế nào? Biết là cái tâm hư vọng, không bị cái vọng tâm nó đánh lừa nữa. Từ trước cứ nhận ra nó là tâm mình, cho nên mới đến xin tổ an tâm cho, nhận là mình. Thế mới xin tổ an tâm. Thì tổ bảo đưa đây, thì quay về đi tìm nắm không ra, không nắm được cái vọng tâm đâu cả. Tình mới biết là cái vọng tâm là cái không có, nó là cái hư vọng. Vậy mà mình cứ để nó đánh lừa, nó xui mình tham, nó xui mình sân, nó xui mình đủ thứ. Thì bây giờ biết nó là giả, biết nó là hư vọng rồi, thì không bị nó đánh lừa nữa. Đấy. Thế cho nên tổ mới bảo Ngài Huệ Khả biết là nó là cái không có. Đấy, phá tan cái vô minh từ lịch kiếp. Cứ nhận cái không có là mình. Để đến nỗi nó sai đi ăn cắp. Để đến nỗi nó sai vào bào thai. Để thành có cái thân này. Để mà già bệnh chết. Thế đấy, chúng ta bây giờ đang sống với cái vọng tâm. Thì cần phải học cái pháp quán này, từ vô thủy đến giờ ai làm ai chịu. Thế bây giờ ở đây các tổ cho thêm cái thí dụ nữa. Đấy, như tổ Huệ Khả, từ lịch kiếp đến giờ cứ chịu cái vọng tâm nó sai khiến. Đến bây giờ gặp tổ Đạt Ma, tổ bà đưa tâm ra đây ta an cho. Quay lại tìm cái thứ tâm mới tìm không ra, mới biết là à, nó là cái không có. Chúng ta thật là cái lũ con nít, từ vô thủy đến giờ cứ bị cái ông ngoáo ộp ông ấy chi phối. Mà đến bây giờ học đây liệu đã nhận ra chưa? Chị em nhận ra chưa? Nhận ra đi để làm tổ. Chỉ cần có một việc biết cái vọng tâm này không phải mình, thế là được làm tổ luôn, là tổ thiên hạ. Thế vậy mà không chịu. Đấy. Cứ để cho cái vọng tâm nó sai sự. Đấy là một thí dụ. Bây giờ thêm một cái nữa. Cái nào, câu chuyện này làm sao? Đây, cái câu chuyện trên ấy là tổ đệ nhất với tổ đệ nhị. Đấy. Tổ đệ nhất là tổ Đạt Ma truyền pháp cho tổ đệ nhị là Ngài Huệ Khả. Thế bây giờ cái câu chuyện thứ hai ấy là tổ đệ tam truyền pháp cho tổ đệ tứ. Làm tổ với nhau, làm tổ chỉ có một việc này thôi. Thế mà chúng mình không chịu làm tổ, thí của quá. Đó. Bây giờ tổ đệ tam, Ngài Tăng Sám đến hỏi tổ đệ tam để phương pháp để giải thoát. Con đi tu để cầu giải thoát mà chúng mình vẫn nói thế. Để tu để xin, đó, xin tổ xin dạy cho con cái phương pháp giải thoát. Thế thì tổ đệ tam mới hỏi, thế ai trói buộc? Ai trói buộc người người? Ai ai có cái dây nào người ta trói không thì đưa cái dây trói đấy. Thế thì tổ Tăng Sám cũng quay lại tìm ở trong tâm mình ấy, cái gì nó trói mình, tìm cũng không ra. Tóm lại tức là chúng mình cứ bị cái vọng tâm nó đánh lừa suốt ngày. Đấy, cái vọng tâm nó vọng chuyện này chuyện kia nó lăng xăng. Thế cho nên tổ, đến khi tổ tăng sám được cái câu hỏi ấy tỉnh ra, không có cái gì chói mình cả. Vậy thì mình đâu có bị chói. Vậy cái gì nó chói chúng ta đây? Đấy, chỉ có cái vọng tâm. Mà vọng tâm là cái không có. Đó. Cái vô minh từ lịch kiếp cứ để cho cái không có nó đánh lừa. Chúng ta còn tệ hơn cái bọn con nít nhỉ? Bọn con nít nó nó còn sợ cái này sợ cái kia, chứ đằng này cái không có mà lại cứ nhận nó là tâm tánh của mình. Thế cho nên ngài tăng sám tỉnh ra liền được tổ truyền y bát cho làm tổ thứ tư. À, vậy thì những ông tổ của mình đây chỉ có một việc là tỉnh ra, không nhận, không để cho cái vọng tâm nó chi phối, buông cái vọng tâm ra, ấy thế là làm tổ. Đấy là hai cái chuyện tổ đệ nhất, tổ đệ nhị, tổ đệ tam, tổ đệ tứ. Bây giờ tiếp tổ A Nan là ông, là ngài là tổ thứ mấy? Tổ đệ nhị ở bên Ấn Độ. Tổ Ca Diếp rồi truyền cho tổ A Nan. Rồi khi nói tiếp tổ A Nan.
Tổ A Nan nghe xong phần Samatha mừng rằng tiêu ngã ức kiếp điên đạo tưởng.
Mình học từ đầu đến đây là phần Samatha đấy. Thế bây giờ tổ A Nan nghe xong cái phần Samatha, là chúng mình cũng vừa nghe xong cái phần Samatha đây. Đấy. Thì tổ mừng là tiêu ngã ức kiếp điên đạo tưởng. Vậy cái điên đạo tưởng từ ức kiếp là cái gì? Mà nghe xong cái phần Samatha thì tiêu được cái điên đạo ấy. Vậy cái điên đạo tưởng từ ức kiếp đến giờ do nghe cái Samatha này mà tiêu được, thì cái là cái gì đấy? Phần Samatha chúng mình vừa nghe xong đấy. Phân cái phần Samatha này phân biệt cái căn bản sanh tử là căn trần thức, và cái căn bản bồ đề là cái kiến tinh nguyên minh. Đấy. Thế bây giờ ngài nghe xong rồi ngài tạ Phật tiêu cái điên đảo tưởng từ ức kiếp cho con. Thế vậy thì cái điên đảo tưởng từ ức kiếp này là cái gì? Vọng tâm. Chung quy cũng chỉ là cái vọng tâm mà mình cứ nhận là mình. Cái vọng tâm tức là cái thức thứ sáu. Tức là mình sợ năm thức ngoài là kiến hoặc. Còn cái thức thứ sáu là tư hoặc. Hai cái hoặc ấy là điên đảo từ vô thủy đến giờ cứ nhận là tâm tánh của mình. Thế bây giờ mới biết nó là cái hư vọng, nó là cái huyễn. Đấy, từ cái phần Samatha từ đầu bộ kinh Lăng Nghiêm, Phật nói đi nói lại phân biệt cái chân và cái vọng. Ở nơi mình cái vọng tâm là phải vứt đi, còn cái chân tâm thì phải y cứ vào đấy mà sống. Thế thì ngài A Nan nghe xong đó, ngài bạch Phật, con đã tiêu được cái điên đảo tưởng từ ức kiếp đến giờ. Chúng ta cũng vậy, cứ lấy cái vọng tâm là tâm tánh của mình, nó sai yêu sai ghét sai mừng sai giận, cứ suốt ngày sống với cái vọng tâm để nó sai sự. Thế bây giờ học cái phần Samatha này, biết rõ nó là hư vọng, đừng để cho nó đưa vào địa ngục nữa. Cái câu kết, ngay đây mà tỉnh ra. Này, ngay đây tức là đấy Tổ Huệ Khả đã ngay đó mà tỉnh, Ngài Tổ Tăng Sán đã ngay đó mà tỉnh, Tổ A Nan đã ngay cái bài kinh này mà tỉnh. Đấy, tỉnh cái gì? Buông cái vọng tâm, đừng nhận nó là mình nữa. Đấy, cái điên đảo tưởng từ ức kiếp buông nó ra. Đấy, nhận lấy cái kiến tinh, cái căn bản Bồ Đề, cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy, thế thì ngay đây tỉnh ra, thế là chân thật biết cái điên đảo, hàng phục cái điên đảo này để giữ vững cái ngôi vị Phật của mình. Bởi vì cái tánh Phật là căn bản Bồ Đề, thì trở về cái căn bản Bồ Đề, buông cái vọng tâm ra. Từ vô thủy đến giờ cứ nhận cái vọng tâm là mình, quên mất cái tánh Phật. Thế cho nên không làm Phật mà cứ làm chúng sanh. Thì bây giờ buông cái căn bản sanh tử, buông cái vọng tâm thì không làm chúng sanh nữa, sống với cái tánh Phật thì thành ông Phật.